hôm nay chúng ta có cơ hội nhị trí giữa con người và con người để tìm thực chất sẵn có. Chúng ta mọi người đang giáng lâm xuống thế gian trong một khuôn thể mắt mũi tai ngũ tạng chi nhau bị kèm hãm với sự kích động và phản động của ngoại cảnh, làm cho tâm tư chúng ta bất ổn, bám sát ngoại cảnh, sợ mất quê hương, sợ mất đúng thứ mất, cũng như là không biết cái còn đời đời của chúng ta đâu. Cho nên vì đó tôi vẫn tồn tại, tôi cũng ở trong cái thân thần thanh thiếu niên, cũng sợ mất nước, sợ thiên hạ quý hiếp, cha đạp đồng bào chỉ sợ của mình, luôn luôn sợ, nhưng không biết mình là ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nhưng mà trong cái thời thanh thiếu niên đó tìm đủ mọi cách không cứu được mình, không cứu được ai, mà tầm và con đường đã phát thì tôi học trong trường học của các thầy các cha thì tôi cứ tuân theo những lời kinh thánh này.
Chúng tôi tìm qua các chùa chiền, tôi tìm những hình ảnh của chư Phật, tôi tìm những sự quyền bí mà xứ Việt Nam đã có rất nhiều cái bàn ngôn tả đạo rất hay, rất quyền diệu, thấy là kính phục liền, nhưng mà sự kết quả đời đời không tìm ra. Cho nên cái duyên may cho tôi trong giờ phút tôi định tự tử chết, không còn sống ở thế gian làm gì vô ích. Vì cái hưởng thụ ở đời tôi đã hưởng nhiều, và cái khổ tôi cũng đã gặp rất nhiều, sung sướng đầy đủ không thiếu gì hết. Nhưng mà rốt cuộc tôi không biết tôi là ai, tôi định tự tử chết. Cho nên lúc đó tôi mới đi lên Biên Hòa đi học chỗ núi để tôi ăn nấm. Những trùng là búa bông hoa nó bao vây thể xác tôi, và tôi uống thuốc ngủ của tôi nó chết sạch sạch. Tôi không muốn để cho một người khác tôi, nhưng mà tôi muốn tự giết tôi và tôi nó chết sạch thế nào. Nhưng mà tôi may mắn đến với tôi là tôi không về mặt tớ với tôi mặt mày sáng suốt tươi đẹp, mà đó là bạn chúng tôi từ bé lên lớn. Tôi mới hỏi sao chú mặt mày càng ngày càng thay đổi như vậy, mỗi tuần đều tôi thấy khác hết và lời nói cũng khác nữa. Chú nói tù nó nhỏ nhỏ bởi vì chú biết tôi là ghét người ta tốt, vì tôi tìm hết rồi tôi không có thấy chỗ nào cứu được hết. Rồi tôi hỏi cái tu cái gì, tu với ai? Nó nói cái này đặc biệt, không có nói. Tôi tức vì chú đó tâm thần lắm. Tôi nói như là tu với thằng thầy nào, tôi hỏi vậy thôi, tức quá. Anh nói không được, không được nói hổ như thế. Tôi nói nghĩa là chú giới thiệu tôi gặp ông đó thì tôi mới không kêu bằng thằng. Còn nghĩa là chú không giới thiệu thế nào tôi không kêu thằng thầy nào. Rồi chú làm gì làm đi, kêu bùa phép giết tôi đi, thì chúng ta tức nó không, tôi ông êm cái mồm của ông đi, tôi sẽ dẫn ông đi gặp gặp ông khổ đàng hoàng chứ không phải người tầm thường. Thì tôi nói được, cứ dẫn đi, tôi không có sợ ai hết, dẫn tôi đi. Vì tôi cũng trùng tính nay mai rồi tôi bỏ chú, thành ra tôi muốn gặp chú để tôi nói chuyện, rồi tôi sẽ đi vĩnh viễn không gặp chú nữa. Chúng ta nói anh muốn từ từ là khoan đã, anh đợi tôi sẽ dẫn anh đó. Lúc đó mới dẫn tôi đi xuống gặp ông đầu chỗ nào có đừng phan lên nhà. Thì vô gặp ông, thấy ông già có hai cái răng đen thôi, có gì lạ, mà mắt ông rất sáng. Ông dòm tôi và ông mời tôi ngồi. Tôi cũng có cái ấp, cũng bất cần xã hội và thôi chết cho rồi kể ngồi thì cũng ngồi, cũng kêu ông là cụ hay là bác thì kể cũng ngồi thôi. Cái ông nói chuyện, ông nói chuyện từ hồi nhỏ tôi làm sao, ông nói cái chuyện trên trời dưới đất, nói 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu ông nói cái gì. Thế không hiểu, mình nghe tiếng người Việt Nam, mình nghe tiếng Việt Nam không hiểu ông cụ này nói cái gì. Tôi mới ngồi một giấc 3 mấy tiếng đồng hồ tôi tỉnh lại, tôi thấy rằng mình hồi nãy giờ mơ ra thế nào. Tôi mới xin phép ông cụ cho tôi trở lại. Cô bạn làm bạn muốn tới lúc nào tôi vui lòng tiếp bạn, bạn tới chơi. Cô nói như vậy, cô cô kia tôi bằng bạn. Tôi thấy ông nói chuyện mấy tiếng đồng hồ mình nghe không hiểu, nhưng mà bớt buồn đi, bớt giận đập, bớt buồn. Bữa sau tôi mới trở lại. Trở lại thì tôi đem hai ông bạn, một ông thôi niên và một ông học viện thần đạo tới gặp nhau. Thì cái ông thôi miên đó ông còn ngang ngược hơn tôi nữa. Ông vô ông kêu ông già ông xuống tôi thôi miên. Mà cái bộ ông dễ ăn hiếp lắm, ông dành bộ làm bộ dễ ăn hiếp. Thì lúc đó ông thôi miên một hồi rồi cái thì ông sợ. Tự nhiên thấy ông cảm sợ và ông lấy hai tay ông đặt tôi, ông nói nghe là nguy lắm rồi. Tôi hỏi chuyện gì? Chuyện gì đó ông thầy? Tôi kêu ông là ông thầy, bởi vì một đứa bé nào mình dẫn tới là ông thôi miên là phải nằm. Kêu nằm là nằm, kêu đứng là đi. Thì một cặp ông nói bây giờ cặp mắt tôi nó đỏ hết sự, cả tòa nhà là đỏ và trời đỏ hết, làm sao tôi đi về? Anh làm sao năn nỉ ông cụ giúp tôi chứ? Khu này chắc chết quá, bỏ vợ bỏ con. Tôi nói không phải, nói bậy hồi này khi không điên rồi sao? Mà tôi đâu có thấy đỏ. Thì một chặp với ông đó, ông mới hạ giọng xuống và thưa cụ, cụ cứu con. À, một cái tính ngang ngược của con người đó mà trở nên hiền và thưa cụ cứu con. Lúc đó thì ông nói tôi có dám làm. Lúc ban đầu tôi đã xin phép bạn đừng có ăn hiếp tôi già tội nghiệp, tôi ăn nói nhà quê mùa lúng cúng. Mà mấy ông ăn nói dân chương thì tôi sợ, tôi đã xin phép xin lỗi tới cái ngồi tôi cũng xin phép. Ông nhã nhặn như vậy. Nhưng mà bạn phá tôi thì bây giờ nó không đốt tôi được thì chắc nó đốt bạn. Bạn ngồi một chút nó sẽ. Thì ông nói vậy rồi cái ông kia ngồi một chút tôi thấy bình tĩnh dồn lại sáng cái mừng lên. Mới sao? Lúc đó ba chúng tôi xin học lại. Thì cái ông bùa kia, cái ông kia kia mừng. Ông niệm châu lên thì người khác xách cái ghế đập trên đầu ông tự nhiên không sạch. Và ông gác cái rạp hát đồng khách. Cái đường đồng khách, cái trung quê. Thì ông kia ông hỏi cho bạn muốn giải ông sư miên đi không? Thì ông kia ông nói tôi không có như ông, không có bùa phép gì hết mà giải. Thì ông Tư mới tới giờ phút này bạn còn giấu tôi không được, tôi biết hết, muốn thì giúp đỡ. Thì ông kia cũng xa và xin không giúp đỡ, thì ông giải cho. Rồi bữa sau đó ba chúng tôi xin tu. Thì xong cái khi tu đó chúng tôi ba người đi tu, thì tôi nghĩ rằng hai ông kia có bùa có phép thôi miên chắc thành công, tôi không nghĩ gì. Nhưng mà tôi lại được ân cần giúp đỡ của ông Tư. Và ông cũng đã kích tôi rất nhiều. Và ông phê bình tôi rất nhiều. Vì tuổi trẻ thanh niên bị tích là phải tiến, phải theo. Để tôi vượt qua cái cơn đại nạn mà tôi đã chịu đựng. Cho nên sau này ông có cách nghĩa cho tôi biết rằng nếu chúng ta buồn ở đời và tự chết đi đó, chúng ta đã có căn nhà của Thượng Đế, của trời đã ân ban. Mà chúng ta bỏ đi thì chúng ta bơ vơ ở ngoài đường, cũng như là tâm hồn của một người bụi đời vĩnh mà thôi. Nhưng mà không nói cho ông đi sức tôi dự định đi từ từ. Nhưng mà ông nói như vậy. Thì chúng tôi xin quy và quy tu với điều kiện. Ông bắt buộc với điều kiện. Ba thằng lưu manh này phải có điều kiện. Đó là phải có đèn nhang này kia kia là quỳ gối đó. Ông mới chỉ cho tôi. Đó, cho nên ông chỉ cho tôi cái phép sơ hồn, pháp luân thiền định đang phổ biến hiện tại khắp Nam Châu, bạn bè ở Việt Nam cũng thực hành cái đó. Thì trong lúc đó ba chúng tôi thực hành thì hai chú kia chú tánh hung hăng thì muốn thôi ông dạy bùa đi cho tôi tu cái điều đó, tu không được. Chỉ còn tám ông kiên nhẫn ngồi thiền được, chứ còn học bùa thì nó mau hơn. Ai bệnh tôi tới dễ thôi, nó hết bệnh cái được tôi mừng đó. Cho nên hai ông kia học bùa rốt cuộc bỏ luôn, rồi trở lại thấy tôi tu được nhẹ và được cởi mở khai trí sáng suốt. Thì những người đó mới nói là anh tu giỏi, bữa sau anh có lên thiên đàng anh dẫn tôi đi. Chúng tôi cũng bây giờ chắc hết tu không nổi, vậy thôi anh tu đi. Cho nên từ đó tôi cương quyết và thực hành một mình tôi tu. Tôi tu tôi đến nỗi từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn không có tiền xe đi, tôi chỉ đi bộ xuống Đa Cao và nghe ngài nói mấy câu thôi. Vì tôi đã thấy cái ánh sáng của Ngài trong lúc Ngài phá mây ngay trung tim cho mày, ngó ra phá đám mây mà hai chú kia không thấy, chỉ một mình tôi thấy. Tôi nói được, ông có thì mình phải có, nhất định tôi phải tìm ra kỳ được cái luồng sáng đó. Cho nên càng ngày càng tu, càng được tiến triển. Và cái sự mà phá mây đối với người tu vô vi hiện tại của chúng tôi không phải khó khăn. Cái chuyện đó, cái phần thanh điển giao cảm bên trên thì tự nhiên bên trên nó tan. Và chờ không có gió thổi thì cái mây nó cũng tan. Cho nên cái phương pháp công phu này, nó đem lại điều thứ nhất là sức khỏe và cái ý chí mạnh vô cùng. Vì con đường người hiếu đạo và tầm đạo, tôi thấy rằng tôi ăn sung mặc sướng, có thể đi bộ từ Sài Gòn, từ Chợ Lớn đi xuống Đà Cạp, mà mỗi ngày đi như vậy thì quẹo về Sở Thú, đi về về tới Chợ Lớn mà không thấy mệt mỏi. Rằng ngày tôi chỉ sơ hồn pháp luân thiền định, cả gia đình tôi buồn bực hết sức. Thấy gia đình đang làm ăn mà bỏ tất cả để tu, vì tôi tìm một con đường giải thoát cho chúng tôi. Và tôi quyết tâm tu, và tôi tưởng đến Đức Thích Ca đã thành công. Trong lúc Ngài có quyền thế, Ngài là ông vua của một xứ sở, Ngài thấy Ngài bất lực, Ngài mới đi tu. Mà bất lực là Ngài không cứu được chính Ngài và không cứu được nhân dân của Ngài. Ngài mới tìm đường giải thoát để ảnh hưởng chúng sanh. Mà Ngài phát minh và thấy rõ cái tứ đại nguyên căn của cái nước tứ đại là nước, lửa, gió, gió đất, quần hư. Thì chúng ta ở đây, toàn thể tất cả quý vị đang đối diện với tôi và kể cả tôi, chúng ta đang sống ở đâu? Trong cái cơ thể nước lửa chứ. Và trong đó, cái chủ quan sáng suốt do đâu? Do tình khí thần mà quản lý kiềm mọc thủy hỏa thổ, sanh và khắc trong cái thể xác tiêm ra tiền thể thần này. Sự kích động và phản động hàng ngày nó tạo ra cho chúng ta có người chủ tâm được, giải thoát được, làm chủ được cái cơ cấu hiện hành trong cái tiểu thiên địa này, thì chúng ta là chủ của vô hạn, không có lệ thuộc. Và chúng ta vượt sức hút của mình thì cái bệnh hoạn nó không có nhiều. Còn tại sao cái bệnh do tánh sân? Vì chúng ta lệ thuộc trong sự sân khắc của kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, và hòa hợp với càn khôn vũ trụ là kim mộc thủy hỏa thổ trong mấy luồng điểm đó thôi. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta ôm gò bó trong tánh sợ sợ kích động và phản động thì bên ngoài nó xâm chiếm vô cùng, và nó thể làm cái màn tối tăm cho chính mình, tạo ra cái bệnh mà không hay, mang cái bệnh năng y mà không hay. Tôi nói tánh tôi vậy, cha mẹ tôi sinh ra vậy thì tôi phải vậy, không có cách nào sửa. Cái đó là mình bị cái màn u minh nó che rồi. Cho nên bệnh do tánh sanh, cái bệnh nan y là chính mình là y sĩ tự trị mới là giải quyết. Cho nên quý vị đã qua những cơn thử thách, ở đây có người được may mắn đi 1975, nhưng mà khi xa hơn quê hương thì cắt đứt từ đoạn sự, chứ không phải là vui mừng để ra đi đâu. Rồi người không may mắn như chúng tôi là đã bị hành hạ, bị tù tội, bị đủ thứ đưa đi kinh tế mới. Nhưng mà nhờ cái pháp thiền, chúng thấy rằng con người sốt cuộc mọi người cũng phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, chứ không phải sống sống trong cái cảnh tạm bỡ giả tạm mà bị lôi cuốn vĩnh phờ đó. Rốt cuộc phải quy về một lối một đường. Cho nên tôi đi sống kinh tế mới tôi vẫn vui. Người ta hỏi cho tại sao ông đưa ông đến kinh tế mới mà ông cũng vui, mà bắt ông bỏ tù mấy tháng rồi thấy người ông cũng không có suy sức, vẫn khỏe mạnh mà vẫn làm việc, nghĩa là cả ngày cả đêm bất cứ chỗ nào cần dùng đến sự chăm cứu giúp đỡ của tôi thì tôi phải đến. Tôi không có thấy mệt nhọc hay là sa sút kỳ lô gì hết. Rồi tới kinh tế mới thì càng vui nữa. Đó. Vì ở ngay được cái vùng hòa hảo, mọi người yêu người đạo, và họ trợ giúp cho tôi trái bóc miếng khoai hàng ngày. Tôi có đầy thấy sung sướng trong cái tình thương và đạo đức của mọi người đã biểu lộ trong tâm thức của họ và xây dựng cho tôi được hiểu tôi nhiều hơn. Và tôi lại được mở tâm mở trí cho mọi người qua trong cái chỗ kêu bằng đau khổ, mà chính thằng người địa phương cũng nói là tại sao ông vui, chúng tôi hiện tại là người địa phương ở đây mà chúng chịu không được, mà ông là tôi sống với ông trời, tôi sống với đức thầy, tôi không phải sống với người phàm tục. Tôi làm gì mà tạo buồn, vì tôi biết rằng cái phần hồn của tôi là vô cùng bất diệt. Tôi có phần hồn, tôi có sự sáng suốt, quý vị cũng có phần hồn, cũng có sự sáng suốt. Và tôi thấy đây là bài học để cho tôi tiến hóa, và tôi chấp nhận và tôi học, tôi quán thông được việc này, tôi sẽ tiến tới vô cùng bất diệt. Tại sao tôi không vui vẻ? Tôi có bài học và tôi đã ở trong mặt, tại sao tôi lại từ chối? Quý vị cũng vậy, tại sao quý vị buồn, quên lời được thầy dạy dạy hay sao? Thì một mọi người mới chấp nhận. Thấy cái cảnh sống bây giờ là cảnh sống giải nghiệp. Chúng ta ra đi, mọi người cũng thấy rằng mình giải nghiệp, không còn gì nữa. Chúng ta mong tới đất người kiếm cơm ngày hai buổi đủ sống là mừng. Nhưng mà ngày nay chúng ta có cơ hội lại đi qua chân hơn, lại tạo nghiệp hơn, và chuốc lấy sự đau khổ cho chính mình. Phải bình tĩnh trở lòng lại để hiểu mình, hiểu căn bản nguyên lai của mình. Đến đây ngự trong cái tiểu thiên địa này để học hỏi trong cái định luật sanh khắc, rồi chúng ta tiến qua được vô cùng. Cho nên ở thế gian mọi người không hiểu được nguyên lai bản tánh của chính mình, tất cả đều là bệnh hoạn. Dù quý vị có tỷ phú đi nữa cũng là bệnh hoạn. Hiện tại tôi đi khắp thế giới, tôi đã từng bên cho những nhà tỷ phú, và họ đã đóng góp cho những người tị nạn Việt Nam của chúng ta không ít. Thì tôi đã cảm thấy rõ trong cái tình tập, trong cái việc làm của tôi thấy những người này giàu quá mà không có bác sĩ nào trị được. Qua lời khuyên giải, nắm lấy cái phương pháp tu thiền, hít thở để khai thông ngũ tạng, ngũ kinh ở bên trong, lúc đó thì người khôi phục và khỏe mạnh. Và không phải rằng uống thuốc nhiều, nhưng mà cái phương thức chúng ta thấy rằng con người chúng ta không có hơi thở, lấy gì có sự sống. Và cộng đồng của nhân loại đều hít thở, đều hưởng sự công bằng của Thượng Đế. Nhưng mà người đời quá tham lam, yếu hèn và trách móc lương cả Thượng Đế. Thượng Đế sẽ vung bồi cho tuổi ác ông mà không vung bồi cho những người nghiệp. Thì kỳ thật, mỗi bên đều có một bài học. Chính đó phải tự mình sau sự kích động và phản động và tự ái và tự yên. Cho nên rốt cuộc rồi chúng ta mới thấy rõ nguồn cội của chúng ta là vô cùng tận. Phần hồn chúng ta là bất diệt, mà thức hồi sinh của chúng ta không ai cắt đứt được. Quý vị đã thấy rõ sự hiện diện của con người còn ở tại thế, thì sự hiện diện của nhân sinh làm sao không còn. Vẫn luân hồi, mắt mũi tai miệng phải thấy rõ ràng. Mọi người đều có cơ hội sống trong lễ sống thích giác, trong cái sự tiến hóa vô cùng tận. Sẵn có bên, sự sáng suốt sẵn có bên trong, mà chúng ta lại chê lấp và bỏ và quên cái khả năng sẵn có của chính mình, quên sự thanh tịnh của chúng ta tự đạt. Và chúng ta cứ hướng về thanh tịnh của Đức Phật. Đức Phật là Đức Phật, Ngài đã thành công trong sự thanh tịnh của Ngài. Mà chúng ta hướng về sự thanh tịnh, và chúng ta không quán thông cái sự động loạn của cái thế cảnh hiện tại. Trong đời nó có đạo. Nếu trong đời không có đạo thì không có ai chịu làm cha mẹ. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, thực hiện tình thương và đạo đức, thương yêu con cái của mình vô cùng để thức tâm. Mà chúng ta không chịu quán thông cái hoàn cảnh hiện tại giữa cảnh vợ chồng con em gây hấn là vì sao? Vì chúng ta không có quán thông đối phương mà thôi. Nếu chúng ta biết được ta rồi, chúng ta mới thấy đối phương cũng học bài học của chính ta đã và đang. Mỗi người phải mang cái nghiệp thân, cái xác này nó giới hạn cái mức tiến của Thượng Đế. Luật lệ của Thượng Đế nó bị giới hạn để cho nó học cái kích động và phán phản động, rồi nó mới tiến qua nó hư không đại định. Cho nên một người ở thế gian vào chùa tu vì sự làm ăn thất bại, vì sự lỗ lã, vì nghiệp duyên bất đồng, cho nên vô chùa tu để gì? Để thích tâm. Qua cái sự kích động và phản động, đó là cái cơ hội giải nghiệp. Mà chúng ta được nhồi quá ở ngày nay, đến đây được thanh lọc và được ngự ở nơi mảnh đất tự do này để học hỏi và để sửa tâm sửa tánh, lập lại trật tự cho chính mình, thì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã được học nhiều bài, được nhồi quá rất nhiều và thấy sự vô cùng và ước ao trở về với sự vô cùng sẵn có của chính mình, là phần hồn của chúng ta. Cái xác này cũng là xác tạm, mắt mũi tai miệng này là để tạo sự thức tâm, để đem lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho chính mình. Chúng ta nói âm thanh này rồi một ngày nào đó ra đi cũng phải hoàn lại cái thế gian, đâu có đem đi được. Vì Đức Phật đã thuyết giáo, thuyết pháp mấy chục năm cũng nói rằng không có nói gì hết. Vì đó là ý muốn của chúng sanh mượn để mà quán cải và giải thông mọi sự việc, để tâm linh mọi người đồng tiến đồng hành. Cho nên ngày nay người ta tu theo Phật nhưng mà không ý thức được Đức Phật đã thành công. Đức Phật đã dùng văn điển để đánh thức tâm hồn của chúng sanh, nhưng mà chúng sanh quên, nói rằng Đức Phật sẽ đến với tôi và sẽ giúp tôi làm ăn khá. Không lý Đức Phật tạo nghiệp cho chúng ta sao? Hay là giúp tôi cưới cùng vợ đẹp? Không lý ông Phật ông đi tạo nghiệp cho chúng ta sao? Ông Phật ông là người giải nghiệp và ông ảnh hưởng cho chúng ta rồi. Chúa cũng vậy, cũng đã giải nghiệp và ảnh hưởng cho chúng sanh, nhưng mà người chúng sanh không hiểu, rồi đâm ra nhờ đỡ, rồi lập này lập cái kia lập cái nọ, thì quên cái bàn thờ trong nội thức của chính mình. Chúng ta có cái bàn thờ yên lặng sáng suốt thanh tịnh ở bên trong, mà không chịu giải thì nó càng ngày càng lôi cuốn và càng làm cho chúng ta càng ngày càng trước âu thêm và không có tin nổi. Cho nên cái phương pháp tu thiền là một phương pháp cứu sống tâm lẫn thần. Cho nên cái phương pháp tu thiền chỉ đòi hỏi hành giả thực hành thôi, chứ không phải lỡ những thiền sư cứu độ hay là Đức Phật cứu độ. Vì Đức Phật đã làm rồi, đã hành rồi, để đem cái thân xác tứ đại của Ngài ra hành, mà bây giờ chúng ta không chịu hành thì làm sao được sự cứu rỗi đó. Cho nên hôm nay có duyên lành tương ngộ thì ở đây chúng tôi cũng có một số bạn đạo đã thực hành khắp các nơi tề tụ về đây, và có những người chưa hành có thể đàm luận lẫn nhau để tìm cái chiều sâu của cái phương pháp và thực hành cho đúng mức, để mình lập lại trật tự cho chính mình và xây dựng một cơ đồ sâu rộng đời đời bất diệt mà chúng ta đã từng mất mát nhiều kiếp rồi, không phải mới đây, không phải mới mất trong mấy chục năm này đâu, nhiều kiếp rồi, luân hồi mãi mãi mà chưa thấy mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên cái phương pháp tu thiền này nó sẽ đem cho quý vị trở về với quý vị và thấy rõ quý vị hơn, thấy nguyên lai bổn tánh quý vị, thì quý vị mới thấy rõ trời Phật là ai, Chúa là ai. Tất cả những sự thật mà chính mình chứng nghiệm, chứ không có nhờ đỡ một người khác chứng nghiệm. Vì thực chất của chúng ta và khả năng của chúng ta là vô cùng và bất diệt. Cho nên một người nào ở thế gian cũng không có thua ai đâu. Nói là như vậy nhưng mà hành là một chuyện. Nhưng rồi chúng ta ở trong định luật của trần gian mà nó ràng buộc cho chúng ta như thế đó, rồi chúng ta đi thanh đổi, chúng ta mới thấy định luật của Thượng Đế còn siêu hơn, còn rõ rệt hơn, còn văn minh hơn, và xây dựng tới đời đời bất diệt. Tôi thấy rằng cái phương pháp tu thiền mà chính bản thân tôi đã và đang thực hành, cho nên được kết quả tốt đẹp từ cái cảnh muốn đi tự tử, muốn tiêu diệt thể xác, mà tới cái phúc hồi sinh và tôi muốn đem ra cống hiến cho tất cả nhân loại tại thế gian bất vụ lợi. Ngày hôm nay đến đây không phải do cái tổ chức nào, nhưng mà do sự phát tâm của những anh em tu thiền của chúng tôi, 10 người đóng một người đóng góp một ít để cho tôi có cơ hội đi bằng máy bay đến đây, chứ không phải chúng tôi vu lợi trong cái đạo pháp này để làm giàu làm có, không có điều đó. Do sự phát tâm cho nên cái tổ chức được dễ dàng mới thấy rõ rằng có ông trên cứu độ, có duyên, cũng như bác sĩ Đức vừa nói, chúng ta mới thương hộ, chúng ta mới thấy rằng cái tình thâm với nhân loại càng sâu đậm, có một cha cả càng khôn vũ trụ vì chúng ta, mà hơi thở của chúng ta hòa hợp tất cả càng khôn vũ trụ, và chúng ta mới thấy rõ chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Chứ không phải ngồi đóng đó tu là tỉnh đỉnh đó. Cái tâm thức chúng ta càng ngày càng mở rộng ra, không nên đóng cửa nữa. Từ mọi trạng thái mà có, hỏi chứ là lấy gì chứng minh mọi trạng thái mà có? Cái áo chúng ta đang mặc phải biết bao nhiêu chi khô nghiên cứu mà dệt thành miếng vải rồi mấy cái áo chúng ta mặc khẩu hiệu đoàn kết. Ông trời đã khiến chúng ta đoàn kết thương yêu và xây dựng. Khi chúng ta biết được cái áo thì biết cái toàn thân của chúng ta, thể xác của chúng ta thế gian không thể tạo được, tinh vi vô cùng, vạn linh phối hợp với thành của người, mà chúng ta cũng chưa chịu điều khiển, chưa chịu sử dụng khả năng sẵn có của chính mình ở bên trong, nhưng mà chỉ có va biến cái ngoại cảnh mà thôi. Rồi đâm ra lạc đường lạc lối, tuổi tác nó đâu có chờ chúng ta. Mỗi năm mỗi khác rồi, rồi làm sao mà cứu độ tất cả vạn linh đồng hành với chúng ta, có hồn có vía có thể xác này là chịu vũ trụ, mà cái thể xác này có thể xa cái hòa càng khôn vũ trụ đó, không có xa với đại tự nhiên, luôn luôn gắn liền với đại tự nhiên mà chúng ta quên, chúng ta thấy chúng ta bơ vơ, chúng ta bị người ta chửi có một hai câu rồi giận hờn, thế là mình sai lầm. Tại sao nó không tới nó chửi người kia, nó chửi tôi? Thượng Đế khiến cho nó tới dạy tôi nên học. Tôi học cái chuyện nhẫn không à. Quý vị bây giờ tới 70-80 tuổi rồi thấy từ nhiều kiếp rồi mới học cái chuyện nhẫn mà chưa thành. Tới ngày nay chưa thành đạt được chuyện nhẫn à. Mà trong cái nhẫn, muốn đạt tới cái nhẫn thì phải hành. Không hành làm sao có nhẫn? Không chỉ làm cái đó mà ta nói cái đó mình nghe giận. Thấy không? Mình thiếu nhẫn. Và mình hành rồi mình thấy chút. Không có nấu bếp thì đâu biết cái cách nấu ăn ra thế nào, mà xuống bếp rồi cách mới biết là sự khổ cực của người ở sau bếp. Thấy không? Đó, cho nên chúng ta thấy rõ, càng ngày càng thực hành càng thấy rõ cái thực chất của chính mình, và thực chất của chúng ta là vô cùng, và phần hồn các tôn giáo đã cho chúng ta thấy là bất diệt, cho nên chúng ta không có hồn làm sao ở đây đối diện nói chuyện được. Nếu mà chúng ta không có hồn thì vô nhà xác kêu mọi người nó đứng dậy ra nói chuyện, cần gì phải mời tất những người có tâm linh sáng suốt đến đây nói chuyện, thì ta thấy rõ cái hồn chúng ta đương sanh, và hồn chúng ta đang làm việc, và hồn của chúng ta đang thực hiện sự sáng suốt mà của ý chí Thượng Đế đã và đang mong muốn cho chúng ta tiến tới cái sự cứu rỗi vô cùng. Cho nên chúng ta phải ý thức điều đó, và nguyên năng nguồn cội của chúng ta là vô cùng tận, mà thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng tận, chứ không bao giờ có một người thế lực nào có thể chịu được. Cho nên loài người chúng ta là đau khổ nhất tại xứ Việt Nam. Chúng ta thấy rõ bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu cuộc thay đổi, nhưng mà vẫn còn sâu mấy chục triệu vẫn còn hoài đó. Và sự học hỏi chúng ta được học trước thì tâm linh chúng ta càng quý báu và càng gói ghém hơn trở về với thực chất của chính mình. Cho nên hiện tại tình thế của người Việt Nam đi bỏ xứ ra đi cũng như ở lại cũng không biết làm gì hơn, ra đây cạnh tranh với thiên hạ có khả năng chỉ có cái tu thiền là cái vốn cuối cùng của chính mình để cống hiến, và sau này hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đã và đang mang. Nợ của chúng ta khắp cả càn khôn vũ trụ, chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Bây giờ chúng ta phải trì kỳ trí giải thoát lấy mình mới trả lại cái món nợ đó. Chứ đừng có tưởng được tôi yên tâm, không có yên tâm đâu. Quý vị có tiền nằm trong phòng nó mà còn thổn thức khóc lo âu, đó là không yên tâm đâu. Bốn cái vách tường che đậy vậy mà cũng không yên tâm. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải có trách nhiệm, cũng như tương đồng của trách nhiệm của Thượng Đế đã trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ, cũng như trách nhiệm của người cha đối với gia đình, thì chúng ta là cha của một thể xác này, chúng ta nên trách nhiệm với vạn linh trong cái thể xác. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để ổn định, chứ còn ngoài ra thì tôi thấy không có cái lý thuyết nào có thể giúp đỡ mọi người được. Chính tôi đã sống trong cái chỗ đậm vô cùng, đau khổ vô cùng và muốn tự sát, cho nên tôi cũng tìm được một cái lối thoát cho ngày hôm nay. Tôi thấy quý báu vô cùng trong cái bệnh nan y của chính tôi, sân si của chính tôi đã giải tỏa được. Cho nên tôi cũng được học hỏi rất nhiều trong lúc mà tôi truyền pháp tại Việt Nam. Mọi tình cảnh, mọi gia đình đều sống chung với tôi, và tất cả những chuyện gì họ đến với tôi và họ giáo dục tôi rất nhiều. Cho nên ngày nay tôi được sự thanh nhẹ đó. Tôi mong rằng khóa này không nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng được nhân tâm Và nếu người nào biết tự muốn tự cứu lấy mình, nên giữ lấy và thực hành đi tới chỉ gì được, thì chúng ta mới thấy rằng xứng đáng là con của Thượng Đế, xứng đáng là một sinh viên các cả không vũ trụ. Quý vị đã và đang học trong trường đại học, chứ không phải quý vị chơi đâu, không phải quý vị hưởng thụ đâu. Vay bao nhiêu là trả bao nhiêu có chừng, uống một ly nước, một giọt cũng phải trả lại, không có giữ được. Cho nên chúng ta thức tâm rồi, chúng ta chỉ lo học hỏi và tiến hóa, thì chúng ta không có gây những cái sự như một bất chính và vũ lợi đem lại sự tâm tối cho chính mình và gây sự phiền muộn ở xung quanh. Chúng ta rõ mọi người đều là do Thượng Đế an bài cái luồng điển hào quang vô cùng tận của Ngài làm việc trong ý chí của Ngài, và chúng ta cũng lấy gì chứng minh cái đó. Thì các bạn thấy rõ cái phần hồn các bạn bị giam hãm trong con tim, mà từ ấy ý chí của các bạn điều khiển và kêu nó đến đây để nghe những lời thuyết giảng, rồi chút nữa các bạn phải dùng ý chí điều khiển nó đi về nhà. Thì cái ý chí của các bạn phải vô cùng hơn, phải mạnh hơn, mà ý chí chúng ta phải giải thoát, thì ý chí chúng ta đi tới đâu? Rốt cuộc giờ phút lâm chung của chúng ta mà vung bầu được ý chí là người đó đã được giải thoát. Cho nên những cái gì tôi đã làm được và tôi hành được và tôi đã xây dựng được, tôi mong rằng cống hiến cho tất bất vụ lợi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới được rằng mọi người kính mến tôi và mong được gặp tôi và gỡ lỗ phí cho tôi đến đây. Chúng tôi không phải một cái tổ chức nào của cộng sản hay là của ai hết, vì sự phát tâm của một người, một người ít thào thì cũng đi tới nơi. Nhưng mà cái đó chúng tôi, vì tôi cái đại nguyện của tôi hy sinh vì đạo, và tất cả những gì sự thật của chúng tôi nói ra để công hiến cho tất cả. Cho nên hy vọng rằng hôm nay là một buổi thiện duyên tái lập sự hội ngộ của tâm linh tại thế, thì tôi mong rằng Thượng Đế phải chứng cho chúng ta và chúng ta đồng thanh tiến hóa, không nhiều thì ít cũng cảm thấy được khả năng sẵn có của chính mình và giữ lấy cái khả năng và lắp lại trật tự cho chúng ta, để một ngày sau chúng ta mới trở về nơi linh địa chỉ định của Thượng Đế, nó là lỗ rúng của quả địa thật. Cho nên đã có rất nhiều siêu cường Phật đã biết chúng ta và đến dưới khu tại mảnh đất một chấm nhỏ đó. Cho nên tương lai chúng ta chỉ đền đáp bằng một sự sáng suốt vô cùng của Phật học đó. Thì những người nào mà được tu, tôi dám cam đoan chắc chắn tương lai quý vị phải giữ cuộc bất vượng lợi và thực hiện tình thương và đạo đức cho tất cả toàn cầu tương lai. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.